Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5 14 Kết tóc làm phu thê, ân ái chẳng hồ nghi. Hoan lạc tại đêm nay, uyển chuyển trong giờ lành. Lụa đỏ giăng cao, khách khứa nhộn nhịp, thân bằng quyến thuộc hân hoan náo động tân phòng của đôi vợ chồng mới cưới. Đêm đẹp trời lành, cảnh vui người vui, tựa như chốn tiên đình. An Ninh theo Thôi Tiểu Hà chạy đến chỗ tân nhân để góp vui, còn ta lòng đầy hoan hỉ, quay về sân nhỏ của mình. Nào ngờ vừa bước vào sân đã nghe thấy thoang thoảng mùi rượu. Nhìn kỹ lại, thấy trên bàn đá trong sân rải rác mấy bình rượu trống rỗng, mà Cố Bùi Huyền đang cầm một bình, ngửa cổ đổ rượu vào miệng. Ta khẽ cười, xách váy bước đến gần. Sao ngươi lại đến đây?
Họ muốn gặp, ta cũng muốn gặp. Nên đến thôi. Hắn ngửa đầu, uống thêm một ngụm lớn, giọt rượu từ khóe môi trượt xuống, men theo cổ họng lăn thẳng vào trong áo.
Ta liếc nhìn đống bình rượu đã cạn trên bàn, mỉm cười hỏi.
Lại gặp chuyện phiền lòng sao?
Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp.
Cũng đúng, mà cũng không hẳn.
Hứng thú dâng lên, ta thuận tay cầm một bình rượu bên cạnh, rót ra một ly. Nhấp thử một ngụm, hóa ra là lê hoa bạch.
Vậy có thể nói ta nghe một chút được không?
Cố Bùi Huyền cười khẽ, âm thanh vang lên từ lồng ngực.
Vẫn là để ta tự mình gánh lấy thôi.
Ta chẳng để tâm, nhếch môi cười nói.
Vậy nghe thử chuyện vui của ta, có khi lại khiến ngươi thấy nhẹ lòng hơn.
Hôm nay tâm trạng ta thật tốt. Liền bắt đầu thao thao bất tuyệt kể cho hắn nghe những chuyện vui gần đây. Chẳng hạn như, ta đã có một người mẹ nuôi, bỗng chốc thêm nhiều người thân, hay chuyện An Ninh dạo gần đây được lão phu tử ở học đường khen ngợi. Bất giác, ta đã uống hết hai bình lê hoa bạch. Cố Bùi Huyền lặng lẽ lắng nghe, thậm chí khi ta kể đến những chuyện vui vẻ, hắn cũng khẽ nở một nụ cười. Đêm nay ánh trăng đẹp lạ thường. Đẹp đến mức khiến ta như say đắm trong màn trăng mơ hồ ấy. Người biết không, hôm nay ta lén nhìn tân nương của Tiểu Giang ca, nàng ấy thật sự rất đẹp. Khoác trên mình hỷ phục đỏ rực, nụ cười e thẹn, đẹp không sao tả xiết.
Người cũng rất đẹp.
Cố Bùi Huyền bỗng nhiên tiếp lời. Ta thoáng sững sờ, sau đó bật cười.
Đó là lẽ tất nhiên. Làm gì có nữ nhân nào không đẹp chứ?
Từ sân bên cạnh, tiếng cười đùa lại truyền đến. Cố Bùi Huyền trầm giọng hỏi tiếp.
Thế ngươi có muốn làm tân nương không?
Giọng nói của hắn như dòng nước chậm rãi chảy vào tâm trí ta, khiến ta bất giác suy nghĩ nghiêm túc. Tất nhiên là đã từng nghĩ đến. Năm mười mấy tuổi, ta cũng từng bị cuốn hút bởi những câu chuyện về tình nhân trong các cuốn thoại bản. Cũng từng mơ mộng rằng nếu một ngày ta có phu quân, hắn sẽ là người thế nào? Ta nhìn gương mặt của Cố Bùi Huyền mà ngẩn ngơ. Năm mười mấy tuổi, hắn là một thiếu niên tuấn tú, phong độ phi phàm. Một bộ bạch y đơn giản cũng đủ khiến hắn trở thành giấc mộng của biết bao cô nương trong phủ. Khi theo bên cạnh Cố phu nhân, ta có cơ hội tiếp xúc với hắn nhiều hơn và cũng không tránh khỏi những giấc mộng xa rời thực tế. Nhưng càng tiếp xúc, ta càng hiểu rõ khoảng cách giữa ta và hắn là xa xôi đến nhường nào. Hắn là thần tiên trên cao, tự nhiên phải xứng với linh hoa thanh tao, mỹ lệ. Làm sao một loài hoa dại như ta, mọc rễ nơi bùn đất, có thể chạm tới được. Vậy nên, ta đành đem thứ tình cảm ấy cất giữ, chôn sâu trong lòng.
Làm tân nương à? Khi còn nhỏ từng ngây ngô nghĩ đến. Nhưng giờ đây, ta chỉ muốn nhìn An Ninh lớn lên thật tốt. Đợi ngày Cố lão gia và Cố phu nhân trở về, tiếp tục chăm sóc cửa tiệm của mình.
Ta nói một mạch, không nhận ra ánh mắt Cố Bùi Huyền dần trở nên u tối. Cơn say dâng lên, tầm nhìn trước mắt ta trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn say gục trên bàn đá, dường như có ai đó khẽ nói bên tai ta.
Nhưng ta muốn.
Muốn gì chứ? Cố Bùi Huyền cụp mi, lặng lẽ nhìn cô gái say khướt gục đầu trên bàn đá, người mà hắn luôn thương yêu trong thầm lặng.
Ta muốn liên tâm làm tân nương của ta. 15. Buổi sớm, tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức ta. Ta dụi dụi đôi mắt, cái đầu nhức mỏi vì cơn say đêm qua, chợt nhận ra mình đang nằm trên giường. Ta về đây bằng cách nào? Người nằm bên cạnh ta duỗi lưng một cái, ngáp nhẹ mấy tiếng. Tỷ ơi, sao hôm nay tỷ dậy sớm vậy? Ta càng thêm ngạc nhiên, An Ninh sao lại ở trên giường ta? Muội hôm nay không tập luyện sao? Ca nói sáng nay cho muội nghỉ, để muội ngủ nướng thoải mái một bữa. An Ninh vừa dụi đôi mắt ngái ngủ vừa ngáp dài rồi ngồi dậy. Thế sao muội lại ngủ trên giường ta? Tối qua tỷ về thế nào? Đương nhiên là ca bế tỷ về rồi. An Ninh cười tươi, ôm lấy eo ta mà nũng nịu. Tối qua ca còn muốn đuổi muội đi ngủ chỗ khác, nhưng không được đâu. Người tỷ thơm quá. Ta vừa buồn cười vừa khó chịu, đẩy An Ninh ra, cười mắng. Con nhóc nghịch ngợm này. Chuyện đêm qua tựa như hòn đá nhỏ, gợn lên những vòng sóng mơ hồ trên mặt nước lòng ta vốn dĩ phẳng lặng. Ta lắc đầu, tự trách bản thân sao lại nghĩ vẩn vơ. Dù thần tiên có rơi tạm xuống trần gian, thì ngày về trời của họ cũng sẽ đến. Làm sao ta có thể vọng tưởng chạm tới? Ta thở dài, quyết định tập trung làm việc. Kiếm tiền, nuôi An Ninh trưởng thành, chăm lo cuộc sống đó mới là điều quan trọng nhất. Cuộc sống bình dị không có quá nhiều câu chuyện ly kỳ, vẫn tiếp diễn như mọi ngày. Ta làm những chiếc bánh ngọt, điểm tâm mà mình yêu thích, dùng đôi tay kiếm từng đồng bạc, sống yên ổn bên những người thân yêu. Chính sự yên bình và giản dị ấy mới là điều ta hằng mong ước. Lá xanh ôm lấy thân dương cao, tiếng ve non nghẹn ngào buổi đầu hạ, làn gió nhẹ thoảng qua mang hơi ấm của ngày mới. Chớp mắt, đã đến năm thứ 7 kể từ khi An Ninh đến sống cùng ta. Trong sân nhỏ, An Ninh đang hăng hái múa thử chiếc roi da mới nhận được. Cẩn thận kẻo đánh trúng giàn dưa leo của ta. Ta lớn tiếng nhắc nhở. Tỷ yên tâm, không đâu mà. Nàng vừa đáp, vừa tiếp tục xoay roi đầy phấn khích. Ta lắc đầu cười. Múa đến mệt, An Ninh thở hổn hển, chạy đến bên ta uống nước. Không biết ca gọi tỷ Kim Ngọc về làm gì nữa. Muội muốn học chiêu mới rồi đây. Ta vừa hái đậu vừa đáp. Muội gần như đã học hết các chiêu thức của Kim Ngọc tỷ rồi còn gì. Trong 3 năm qua, võ nghệ của An Ninh ngày càng thành thạo. Mỗi lần đấu với Thôi Tiểu Hà, nàng luôn chiếm thế thượng phong, khiến hai đứa cứ hẹn nhau quyết đấu mãi. Đáng tiếc, lần nào cũng bị thím Thôi phát hiện và dạy dỗ một trận ra trò. Chị dâu của nhà họ Thôi cũng đã sinh một bé trai bụ bẫm vào năm thứ 2 sau khi về làm dâu, khiến thím Thôi mừng rỡ đến mức cả ngày miệng cười không khép lại được. Về phần Cố Bùi Huyền, những lần hắn đến thăm An Ninh trong 2 năm nay cũng đều đặn hơn, không còn bất thường như trước. Tất cả mọi thứ dường như đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Tiệm bánh của ta cũng dần được nhiều người trong kinh thành biết đến, thậm chí còn có cả những gia đình phú quý sai người đánh xe đến đặt bánh. Ý nha đầu, ngoài kia có người tìm. Tiếng thím Thôi vọng vào từ cửa, ta vội vàng đáp. Vâng, con ra ngay đây. Nhanh chân bước ra, ta thấy thím Thôi đứng trong tiệm, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng, ánh mắt không ngừng thúc giục ta. Giữa tiệm, một nữ tử vận lụa là, dáng vẻ thanh lịch, đang nhìn ngắm xung quanh. Khi thấy ta bước ra, nàng nở một nụ cười nhã nhặn. Vị này là An Trường Quỹ phải không? Chủ nhân nhà ta nghe nói bánh của tiệm cô nương ngon lạ thường, muốn mời cô nương đến phủ làm một phần đặc biệt. 16. Chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh qua những con phố, cuối cùng dừng lại trước một phủ đệ nguy nga. Ta theo nữ tử kia bước xuống xe, khẽ liếc nhìn tấm biển trước cổng, 3 chữ lớn, công chúa phủ, lập tức đập vào mắt. Trong lòng ta dậy lên những cơn sóng dữ, vô số suy nghĩ thoáng qua như gió cuốn, nhưng cuối cùng chỉ có thể cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. An Trường Quỹ, xin mời. Nữ tử khẽ nhắc, giọng nói không để lộ chút cảm xúc. Nàng dẫn ta đi qua mấy hành lang ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng lại trước một gian bếp. An Trường Quỹ, nguyên liệu đều đã chuẩn bị sẵn. Nếu cần gì, cứ sai bảo đám hạ nhân. Vâng, ta cúi đầu đáp, lòng vẫn nặng trĩu. Huệ Dương công chúa, vị công chúa được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất, người chưa xuất giá đã được ban phủ riêng. Vua cha yêu chiều đến mức nàng muốn sao được sao, muốn chăng được chăng, yêu kiểu muôn phần. Chẳng lẽ, thật sự chỉ vì nàng muốn ăn bánh ngọt? Dẫu nghi hoặc thế nào, ta cũng phải lo liệu cho xong việc trước mắt. Ta dồn toàn bộ tinh thần, chăm chú làm bánh, từng miếng đều tỉ mỉ cố gắng đạt đến sự hoàn hảo. Đến khi nữ tử kia bưng khay bánh ra khỏi phòng, ta mới nhận ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau lưng. Điện hạ rất hài lòng, mời ngài đến tiền sảnh gặp mặt. Ta lại theo nàng đi tiếp, dọc đường không dám liếc mắt nhìn lung tung. Đến khi bước vào tiền sảnh, Huệ Dương công chúa từ trên cao lười nhác cất giọng. Ngẩng đầu lên, để bổn cung xem thư. Ta từ từ ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ dung nhan của nàng. Một thân lụa mỏng màu vàng nhạt, làn da trắng như tuyết, dáng vẻ lười biếng tựa trên ghế dài. Chỉ một ánh nhìn đã toát lên vẻ cao quý, uy nghiêm. Phi. Cũng chỉ thường thôi. Nàng bật cười, rồi hờ hững nói tiếp. Tay nghề của ngươi quả thực không tệ. Nhưng ngươi có biết tại sao bổn cung lại triệu ngươi đến đây không? Thảo dân không biết. Ta cẩn trọng đáp. Chậc, thật phiền phức. Vậy để bổn cung nói thẳng. Bổn cung triệu ngươi đến là muốn xem thử người con gái nào có thể hấp dẫn được sự chú ý của thủ lĩnh Xích Vũ vệ Cố Bùi Huyền, đến mức hắn dám từ chối hôn sự với bổn cung. Cố Bùi Huyền. Lòng ta bỗng dậy sóng. Tình hình lúc này đã quá rõ ràng. Huệ Dương công chúa không hài lòng vì bị Cố Bùi Huyền cự tuyệt hôn sự, nên tìm đến ta để gây khó dễ. Người có biết không, bổn cung và hắn từng có hôn ước. Tuy chỉ là lời hứa miệng của phụ hoàng, chưa kịp công bố thì nhà hắn đã bị tịch biên. Ta từng nói với hắn, chỉ cần hắn bằng lòng làm nam sủng của ta, ta sẽ cầu xin phụ hoàng, giúp hắn không cần phải hủy dung để trở thành thanh đao trong tay người, bảo toàn cả gia đình. Nhưng hắn lại không chịu. Ánh mắt bổn cung quả nhiên không sai. Dựa vào năng lực của mình, hắn đã đi đến được ngày hôm nay. Vậy nên ta lại một lần nữa đề nghị hắn làm phò mã của ta. Thân phận hiện giờ của hắn hoàn toàn xứng đáng làm chính thất của bổn cung. Ấy vậy mà hắn vẫn từ chối. Vì thế, bổn cung muốn xem thử là nhân vật nào khiến Cố thủ lĩnh phải động lòng. Lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy mình hôm nay khó thoát kiếp nạn. Trong lòng không ngừng thầm mắng Cố Bùi Huyền, đồng thời nhanh chóng nghĩ cách hóa giải tình thế. Ta lập tức quỳ xuống, dập đầu nói với Huệ Dương công chúa. Thảo dân thân phận thấp hèn, làm sao dám so bì với thủ lĩnh Cố và điện hạ. Điện hạ là Minh Châu trời ban, thủ lĩnh Cố nhất định sẽ không bỏ qua ngọc quý như người. Người thật khéo ăn nói. Huệ Ưng công chúa cười nhạt, giọng đầy hài lòng. Bỗng nhiên, nàng lại hỏi một câu khác. Người có thích Cố Bùi Huyền không? Tiền sảnh im phăng phắc, tĩnh lặng đến mức ta có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Ta chậm rãi, từng chữ một cất lời. Thủ lĩnh Cố thân phận tôn quý, thảo dân tự biết không thể với tới, dĩ nhiên lòng không có tơ tương. Sau giây phút yên lặng là tiếng cười ngạo nghễ của Huệ Dương công chúa. Thật là một câu, lòng không tơ tưởng. Cố Bùi Huyền, hóa ra ngươi cũng có ngày một mình ôm mộng tưởng. Điện hạ, xin dừng lại ở đây. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Cố Bùi Huyền sải bước nhanh vào đại sảnh, ánh mắt sắc lạnh, kéo ta đứng dậy, chắn ta sau lưng. An cô nương, vi thần xin đưa đi, mong công chúa thứ tội. Dứt lời, hắn siết chặt tay ta, kéo ra ngoài. Phía sau vang lên tiếng cười nhạt của Huệ Dương công chúa. An trưởng quỹ, bánh của ngươi rất ngon, lần sau nhớ lại đây nhé. Nhưng ngươi nên nghĩ kỹ xem, Cố Bùi Huyền thật lòng thích ngươi hay chỉ vì muốn báo đáp ơn nghĩa mà thôi. Lời nói của nàng dần mờ nhạt, nhưng như khắc lên trái tim ta những vết hằn sâu. Ta nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình của Cố Bùi Huyền, lòng khẽ run rẩy. Những gì công chúa nói là thật sao? Cố Bùi Huyền thật sự thích ta? Hay tất cả chỉ là vì báo ân? Vô số suy nghĩ quấn quanh trong đầu, tâm trạng ta rối bời. Đến khi ra khỏi phủ công chúa, Cố Bùi Huyền mới dừng lại, đặt tay lên vai ta, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ta. Liên Tâm, đừng nghe nàng nói. Hãy nghe ta, được không?